Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 63 Không khi nào là quá trễ trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Đối với các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy hoặc bất kỳ một tổ chức nào, thì năm mới là thời điểm của kế hoạch mới, của chương trình mới. Năm cũ có thể thành công hay thất bại, điều đó cũng không làm cho kế hoạch mới trở nên yếu kém. Nhưng ai nấy đều hy vọng năm nay sẽ khá hơn năm ngoái. Đó là ước mơ của mọi người trong cuộc sống trên đất. Ai nấy đều nghĩ rằng mọi sự đều có thể khởi đầu trở lại, dù kế hoạch mới có khi vượt khỏi tầm tay. Nhìn lại chủ đề kỷ luật tâm linh chúng ta học với nhau trong thời gian qua, chúng ta thấy đời sống thuộc linh của chúng ta cũng có thể tốt, có thể xấu, có thể tiến hoặc có thể lùi. Nhưng dù gì đi nữa thì bước sang năm mới, bất kỳ ai trong chúng ta cũng vẫn có một ước muốn chung là năm nay phải khá hơn. Đó là ước muốn tốt, vì đối với Chúa, không có lúc nào là quá trễ. Mọi sự đều có thể khởi đầu. Câu chuyện của vua Manasseh ngày xưa rất đáng cho chúng ta suy ngẫm. Trong thời các vua, vua Manasseh của Juda, theo Sử ký nhì chương 33 câu 1 đến câu 13, là một ông vua đại gian đại ác. Ác đến nỗi về sau, khi muốn nói đến một vị vua nào làm điều ác, thì sử sách đã ghi lại là vua ấy làm điều ác như Manasseh. Chúng ta hãy nghe Kinh Thánh kỹ thuật về sự gian ác của vị vua này trong Sử ký nhì chương 33 câu 1 đến câu 9. Manasseh được 12 tuổi khi người lên làm vua và người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người cất lại các nơi cao mà Ê-xê-chia cha người đã phá dỡ, dựng lên những bàn thờ cho ba anh, làm các tượng Asura, thờ lạy cả cơ binh trên trời và hầu việc chúng nó. Người xây những bàn thờ tại trong đền Đức Giê-hô-va là về nơi ấy mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng danh ta sẽ ngự nơi Jerusalem đời đời. Người cũng lập những bàn thờ cho các cơ binh trên trời tại trong hai hành lang của đền Đức Giê-hô-va và đưa con cái mình qua lửa tại trong trũng con Hinnom. Người xem bói, ếm chú, dùng pháp thuật, ham theo những kẻ cầu vong và thầy phù thủy. Người làm điều ác thái quá tại trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng chọc giận Ngài. Người đặt hình tượng chạm mà mình đã làm trong đền của Đức Chúa Trời, là về đền ấy mà Đức Chúa Trời có phán với David và Salomon, con trai người rằng, trong đền này và tại Jerusalem, thành ta đã chọn trong các chi phái Israel, ta sẽ đặt danh ta ở đời đời. Nếu Israel gìn giữ làm theo các luật pháp, điều răn và mạng lệnh mà ta đã cậy Môi-se phán dạy chúng nó, thì ta sẽ chẳng cất chân của chúng nó khỏi đất ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Manasseh quyến dụ Juda và dân cư Jerusalem đến nỗi chúng làm điều ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã hủy diệt khỏi trước mặt dân Israel. Phạm tội tới mức như vậy thì không còn gì để nói nữa. Đối với luật pháp của con người, chắc chắn sẽ bị loại trừ, bị kết án không thể nào khoan hồng được. Thế nhưng đối với Đức Chúa Trời, Ngài vẫn rất mực nhân từ. Ngài luôn kiên nhẫn, cảnh cáo, nhắc nhở, để vua có cơ hội ăn năn. Nhưng vua Manasseh và dân chúng không nghe lời Chúa. Tuy vậy, Chúa vẫn không bỏ mặc vua. Ngài tiếp tục dùng một hoạn nạn lớn để khiến cho vua Manasseh phải run sợ mà cảnh tỉnh. Đức Giê-hô-va phán bảo Ma-na-xe và dân sự người, song chúng không chú ý đến. Vì cớ ấy, Đức Giê-hô-va khiến các quan tướng đạo binh của vua Assyri đến hãm đánh chúng. Các quan ấy bắt đóng cùm Ma-na-xe, xiềng người lại rồi dẫn về Babylon. Theo Sử Ký Nhì chương 33, câu 10, câu 11. Khi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy, vua Ma-na-xe mới giật mình quay trở lại ăn năn và nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời. Tưởng là đã quá trễ, nhưng không, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện và tha thứ cho ông để ông có cơ hội dẹp bỏ thần tượng, phá dỡ những gì sai trái và trở lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Đối với cái nhìn của con người thì trong trường hợp của vua Ma-na-xe có thể nói là quá muộn, khó có thể còn cơ hội nữa. Nhưng với Đức Chúa Trời thì Ngài không khi nào quay lưng lại với một người thật sự biết ăn năn, dù tội người ấy đỏ như hồng điều cũng trở nên trắng như tuyết, dù tội có đỏ như son cũng trở nên trắng như lông chiên. Theo Ê-sai chương 1 câu 18. Kinh Thánh ký thuật tiếp: khi người bị hoạn nạn, bèn cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người và hạ mình xuống lắm trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Ma-na-xe cầu nguyện cùng Ngài, Ngài nhậm lời người, dũ nghe lời nài xin của người, dẫn người về Jerusalem trong nước người. Khi ấy, Ma-na-xe nhìn biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Sau việc ấy, người xây vách ngoài thành David về phía tây Gihon trong trũng, đến lối vào cửa cá và chung quanh Ô-phên, xây nó rất cao. Rồi người đặt những quan tướng trong các thành bền vững xứ Giu-đa. Người cất khỏi đền Đức Giê-hô-va những thần ngoại bang, hình tượng và bàn thờ mà người đã xây trên núi của đền Đức Giê-hô-va và tại Jerusalem, rồi quăng nó ra ngoài thành. Đoạn người sửa sang bàn thờ của Đức Giê-hô-va, dân của lễ bình an và của lễ thụ ân tại đó. Người truyền dạy dân Giu-đa phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Theo Sử Ký Nhì chương 33 câu 12 đến câu 16. Trong lịch sử của Giu-đa không có ông vua nào gian ác, tội lỗi lớn như vua Ma-na-xe. Nhưng khi vua biết ăn năn thì Đức Chúa Trời đã tha thứ và cho ông có cơ hội làm lại từ đầu. Với Chúa không có khi nào quá trễ để bắt đầu. Dù chúng ta có cứng lòng, chống đối, bịt tai trước những lời kêu gọi của Chúa, Ngài vẫn cứ luôn nhẫn nại, nhắc nhở, cáo trách. Đức Chúa Trời nhân từ luôn dùng nhiều cách, kể cả hoạn nạn, ốm đau, tai họa, để làm cho con cái Chúa nhận biết Ngài, ăn năn và quay trở lại với Chúa. Câu chuyện về vua Ma-na-xe cho chúng ta một bài học lớn trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong linh trình theo Chúa. Chúng ta thường than vãn và thốt lên: trễ quá, không làm sao cứu vãn nổi. Một đứa con thi rớt đại học, cha mẹ đã chán nản thất vọng về con mình, coi như cuộc đời con đi vào ngõ cụt. Thái độ đó càng làm cho con cái chán đời, có khi phản ứng hết sức tiêu cực. Và từ đó, niềm tin nơi Chúa cũng có nguy cơ tan thành mây khói, vì trước mắt đứa con chỉ thấy toàn những án mây mù. Một người thất bại trong công việc làm ăn đã chán nản đến độ nhiều khi muốn hủy hoại cuộc sống để trốn chạy. Một người lỡ làm một điều gì sai trái đã cho rằng như vậy là hết thuốc chữa, nên không còn biết sợ nữa, cứ càng ngày càng tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi. Có khi chúng ta nhận biết mình thất bại trong kỷ luật giữ sự thờ phượng tương giao với Chúa, hoặc thất bại trong sự phục vụ Chúa, hoặc bị tiền bạc quyến rũ nên xa lìa Chúa, vân vân. Những lúc thất bại như thế, có thể tai chúng ta không nghe tiếng Chúa kêu gọi, nhắc nhở, cảnh báo, nên cứ lún sâu vào những sai trật. Rồi đến một lúc, chúng ta giật mình, nhưng lại không dám quay trở lại với Chúa vì lo sợ rằng đã quá trễ. Tuy nhiên, bài học của vua Ma-na-xe cho chúng ta thấy, đối với Đức Chúa Trời thì không bao giờ là quá trễ cả. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, yêu thương, Ngài luôn dùng nhiều cách để chúng ta quay trở lại. Ngài kiên trì gõ cửa lòng chúng ta từng ngày. Ngài sẵn sàng giúp chúng ta làm lại cuộc đời. Mỗi ngày là một cơ hội mới để chúng ta làm lại từ đầu. Vấn đề là chúng ta không được khinh lờn sự nhân từ của Ngài để rồi cứ tái phạm mãi, nhưng phải thật lòng biết ăn năn và lìa bỏ để làm lại từ đầu. trong thời gian qua, ai đã sống không đẹp lòng Chúa, ai đã làm Chúa buồn lòng, ai đã thất hứa với Chúa, ai đã sống thiếu yêu thương với anh em mình, ai đã thờ ơ với công việc Chúa, ai đã dành quá nhiều ưu tiên lo cho sự nghiệp hơn là lo cho nước trời, ai đã cảm biết mình nghèo nàn trong mối tương giao với Chúa, ai đã nhận thấy mình yếu đuối thuộc linh, ai đã có những phản ứng hết sức tiêu cực với anh em, với gia đình và với hội thánh, ai đã sống không đúng với mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng nên mình, vân vân. Nhân dịp chúng ta sắp bước vào năm mới, hãy quay trở lại với Chúa, xét lại tình trạng tâm linh của mình trước mặt Chúa. Hãy lắng lòng nghe tiếng gọi của Chúa qua nhiều cách. Ngài đã và đang dùng lời Ngài qua bài giảng của tôi tới Chúa mỗi tuần để cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta có lắng nghe không? Ngài đã và đang dùng các bài học trường Chúa Nhật để đánh động lòng mỗi người. Chúng ta có tham dự chưa? Ngài đã và đang dùng lời một bài thánh ca để khuấy động tấm lòng chúng ta. Chúng ta có lưu ý chăng? Ngài đã và đang dùng một người bạn, một nhân sự trong hội thánh Chúa để nhắc nhở, khuyên lơn. Chúng ta có quan tâm không? Hãy để những lời ấy vang vọng trong lòng, thấm sâu vào trong tâm để quyết định ăn năn và quay trở lại với Chúa như vua Manasse ngày trước. Chúa nhân từ luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay đón nhận những đứa con lạc mất trở về, như câu chuyện ẩn dụ về con chiên lạc mất, đồng bạc bị mất và đứa con hoang đàng được ký thuật trong phúc âm Luca chương 15 rất quen thuộc với chúng ta. Nếu chúng ta nghe được sự cảnh báo nhắc nhở của Chúa mà vẫn cứ cứng lòng trước tiếng Chúa, Ngài chắc chắn sẽ dùng những biện pháp mạnh hơn đối với chúng ta. Gương của vua Manasse là một lời cảnh tỉnh cho mỗi con cái Chúa ngày nay. Tuy nhiên, ăn năn không có nghĩa là chỉ nhìn nhận tội lỗi, nhận biết sai trật mà thôi, nhưng cần phải sửa đổi những sai trật đó và cam kết với Chúa sẽ không tái phạm. Đó là ăn năn đúng nghĩa. Và khi một người ăn năn thật sự, thì Đức Chúa Trời không bao giờ nói đã trễ rồi. Đối với Chúa, mọi sự đều có thể bắt đầu mà không khi nào là quá trễ. Năm mới, mọi sự phải được bắt đầu cách mới hơn. Hãy xem đây là cơ hội cho mỗi con cái Chúa nhìn lại mình để có thể tiếp tục giữ kỷ luật tâm linh, điều chỉnh những gì còn thiếu sót với Chúa, sống đúng mục đích của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ, mọi sự đều có thể khởi đầu, không khi nào là quá trễ.
Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, kêu anh luôn với tôi hồi lại. Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trong đợi nài mời, Ngài chờ chính tôi và anh hoài. Bởi yêu thương sâu nhiệm, Chúa hứa tha mọi tội tình, bao dung tha thứ tôi và anh. Chúa vẫn yêu thương, dẫu ta bẫn dơ tội đầy mình, nhờ cậy Chúa chẳng được trắng tình. Về mau chớ trễ, người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đang đêm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê trời.